đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Tú Anh và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 10 năm 2013. Tại Thái Lan, phe đối lập xuống đường phản đối dự luật ân xá chính trị. Hàng trăm ngàn người Indonesia đình công đòi tăng lương tối thiểu. Báo chí Trung Quốc kêu gọi trừng phạt nặng sau vụ khủng bố Thiên An Môn. Theo báo chí Ý, Đức Giáo Hoàng cũng bị NSA nghe lén. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đức công nhận giới tính thứ ba. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, theo lời kêu gọi của Đảng Dân Chủ thuộc phe đối lập, một cuộc biểu tình diễn ra vào chiều này tại nhà ga xe lửa Bangkok, trung tâm thủ đô Thái Lan. Mục tiêu là để phản đối dự luật ân xá chính trị mà Quốc hội Thái Lan bắt đầu thảo luận.
Theo AFP, cho đến cuối chiều hôm nay, cuộc biểu tình đã quy tụ hàng trăm người với các biểu ngữ mang nội dung đòi rút bỏ dự luật, đòi cấm ân xá những kẻ tham nhũng. Đảng PUEA Thái hiện đang cầm quyền của Thủ tướng Dinlut Sinawat đã chỉ thị cho các dân biểu của đảng này tại Quốc hội phải ủng hộ dự luật ân xá. Văn bản một khi được áp dụng sẽ ân xá cho tất cả tội phạm có liên quan đến những cuộc bạo loạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2004 đến nay. Những người ủng hộ luật ân xá cho rằng luật này sẽ cho phép khép lại quá khứ, chấm dứt thời kỳ bạo loạn, mà đỉnh cao là các đợt biểu tình của phe áo đỏ thân Thắc Xỉn năm 2010, làm hàng chục người thiệt mạng trong các vụ trấn áp của quân đội và cảnh sát. Phe đối lập thì cho rằng luật ân xá có nguy cơ làm dấy lên một cuộc khủng hoảng chính trị mới tại một đất nước vốn bị chao đảo bởi nhiều cuộc biểu tình liên tiếp giữa các phe phái chống đối nhau từ sau cuộc đảo chính không đổ máu lật đổ Thủ tướng Thắc Xỉn Sinawat năm 2006. Giới bảo vệ nhân quyền cũng không ủng hộ dự luật ân xá của Thái Lan. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại New York nhận định luật ân xá sẽ giúp cho những quan chức và thủ lãnh các cuộc biểu tình tay dính máu mà không bị trừng phạt và cũng không mang lại công lý cho các nạn nhân bị giết hại, còn những kẻ lạm dụng quyền lực trong tương lai sẽ không lo sợ. Theo giáo sư Paul Chambers, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Đông Nam Á tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, thì người được hưởng nhiều nhất từ dự luật ân xá không ai khác hơn là ông Thắc Xỉn, anh trai của Thủ tướng Dinlut. Nếu luật ân xá được thông qua, thì ông Thắc Xỉn có cơ may trở về Thái Lan. Điều trớ trêu là chính phe áo đỏ thân Thắc Xỉn cũng như gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ đàn áp cũng không ủng hộ dự luật vì những kẻ đã nổ súng giết hại người biểu tình trong năm 2010 sẽ được ân xá. Phe đối lập dọa tiếp tục biểu tình cho đến khi nào dự luật bị rút bỏ.
Còn tại Indonesia, vào hôm nay đã có hàng trăm ngàn người bắt đầu một cuộc tổng đình công để đòi mức tăng lương tối thiểu. Indonesia hiện có mức lương tối thiểu thuộc diện thấp nhất thế giới, cho dù nền kinh tế đất này đang tăng trưởng ngoạn mục.
Theo AFP, trên các biểu ngữ được hàng ngàn người đình công tụ tập trước các cơ xưởng ở Bekasi, khu công nghiệp to lớn ở vùng ngoại ô thủ đô Jakarta trưng lên, người ta có thể đọc được lời kêu gọi, hãy tăng cho chúng tôi 50% lương. Bekasi là nơi tập hợp nhiều nhà thầu, gia công cho các thương hiệu quốc tế lớn trong ngành may mặc và điện tử. Theo giới công đoàn Indonesia, trên khắp đất nước gồm 250 triệu dân này, hôm nay có tới 3 triệu công nhân đình công, trong số đó có 700.000 người riêng tại Jakarta và Bekasi. Số liệu trên đây chưa thể được kiểm chứng độc lập, nhưng theo nguồn tin cảnh sát Jakarta, chỉ có 100.000 người đình công, chủ yếu tại thủ đô và các vùng ngoại ô. Cuộc tổng đình công diễn ra êm thấm, không có sự cố nghiêm trọng nào được ghi nhận. Để ngăn ngừa bạo động, 150.000 nhân viên cảnh sát đã được triển khai. Những người đình công tại Indonesia đòi hỏi gia tăng đáng kể mức lương tối thiểu, một trong những mức thấp nhất thế giới, trong khi Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đang trong một chu kỳ tăng trưởng nhanh chóng và đều đặn từ năm 2005 với tỷ lệ trên 6% mỗi năm. Yêu cầu này, tuy nhiên đã bị giới chủ phản đối, họ sợ rằng một mức lương quá cao sẽ xua đuổi các nhà đầu tư nước ngoài, vốn chọn Indonesia vì giá nhân công vẫn còn rẻ hơn so với ở Trung Quốc. Phó Giám đốc Hiệp hội Chủ nhân Indonesia Apindo giải thích, các công ty nước ngoài đang ngày càng quay sang các nước khác trong khu vực để lập các nhà máy của họ, chẳng hạn như Việt Nam, Malaysia và Miến Điện.
cũng tại Indonesia với mục tiêu tìm kiếm phương cách ngăn không cho tranh chấp leo thang hơn nữa tại Biển Đông. Nước này sẽ tổ chức 3 ngày hội thảo về Biển Đông kể từ hôm nay ở thành phố Yogyakarta, mang tên Quản lý xung đột tiềm tàng tại Biển Đông. Cuộc hội thảo do Viện Phát triển và Phân tích Chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Indonesia đồng tổ chức. Theo nhận định của Nhật báo Indonesia Jakarta Post số ra hôm nay, dù không phải là một quốc gia có đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Indonesia luôn luôn muốn đóng một vai trò tích cực trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Tại Campuchia, lý thuyết gia Khmer Đỏ Nun Chia xin tha tội ác diệt chủng. Nun Chia, 87 tuổi, và Khieu Samphong, 82 tuổi, hai nhân vật chủ chốt còn sống sót của chế độ Khmer Đỏ, bị công tố kêu án chung thân. Trong phần phát biểu cuối cùng, Nun Chia, người được xem là lý thuyết gia của chế độ gây tử vong cho gần 2 triệu người dân xứ Chùa Tháp, xin tòa tha bổng với lập luận, ông không bao giờ ra lệnh giết người. Từ Phnom Penh, thông tấn viên Phạm Phan tường thuật.
Trong ngày xử sau cùng của giai đoạn chung cuộc, lý thuyết gia chế độ diệt chủng là Nun Chia đã chối bỏ tội ác diệt chủng mà công tố viên tòa án Khmer Đỏ tố cáo trọng phạm này. Trước tòa hôm nay, Nun Chia, 87 tuổi, vẫn giữ các lập luận cũ trước đây. Đó là bị cáo không nhìn nhận sự thật đã diễn ra vào giữa thập niên 1970, khi bị cáo còn là nhân vật số 2, chỉ đứng sau Tổng Bí thư Pol Pot. Nun Chia nói, chế độ Khmer Đỏ chỉ bảo vệ cho họ trước những kẻ thù bên trong và bên ngoài, và Nun Chia không bao giờ giáo dục hay ra lệnh cho thuộc cấp đối xử tệ hại hay giết chết dân. Bị cáo cũng khẳng định không có tham gia trong bất kỳ cơ quan có thẩm quyền thảm sát dân trong chế độ Khmer Đỏ. Tuy nhiên, trước tòa, Nun Chia đã nói rằng bị cáo rất ăn năn hối hận và xin được cầu nguyện cho siêu thoát các linh hồn người dân Campuchia đã chết dưới bất cứ hình thức nào trong khi Khmer Đỏ cai trị. Nun Chia cũng thỉnh cầu tòa bỏ những tội danh như tội diệt chủng và những tội danh giết người khác đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo nói là chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho gần 2 triệu người chết. Cách nói của Nun Chia làm cho người theo dõi phiên xử thấy có sự lúng túng mâu thuẫn của một kẻ phạm tội ác kinh khiếp. Cùng ra tòa hôm nay có Khieu Samphong, người từng giữ vai trò chủ tịch nước. Bị cáo Khieu Samphong bị tố cáo đã can dự vào những trọng tội như tra tấn, bắt dân làm nô lệ, giết người. Tất cả những tội này bị khép vào tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng. Không khác gì Nun Chia, Khieu Samphong, một trí thức mang học vị tiến sĩ tại Pháp, đã luôn miệng chối bỏ những việc đương sự đã làm lúc còn quyền uy. Sau phiên xử hôm nay, khoảng 6 tháng sau, tòa án Khmer Đỏ sẽ đưa ra phán quyết sau cùng. Án tù cao nhất mà tòa có thẩm quyền là xử chung thân Nun Chia và Khieu Samphong. Nhiều người hy vọng công lý cho nạn nhân chế độ diệt chủng sẽ được tìm thấy. Phạm Phan, Nông Binh, RFI.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, vào hôm nay, Đài Loan đã cho ra mắt loại máy bay săn tàu ngầm đầu tiên, vài ngày sau khi Bắc Kinh phô trương hạm đội tàu ngầm nguyên tử để khoe khoang sức mạnh quân sự đang lên của họ.
Tại căn cứ không quân ở thành phố Bình Đông, Tổng thống Mã Anh Cửu đã chủ trì buổi lễ giới thiệu kiểu máy bay Lockheed B-3C Orion của quân đội Đài Loan. Ông tuyên bố, với tư cách là Tổng thống, tôi rất hãnh diện khi chiếc phi cơ này tham gia vào lực lượng bảo vệ đất nước. Hết lời chuẩn. Theo phía quân đội, chiếc phi cơ Lockheed B-3C Orion đã được trao vào tháng trước. Cuối năm nay, không quân sẽ nhận thêm 3 chiếc nữa và đến 2015 sẽ được trao thêm 8 chiếc. Ông Mã Anh Cửu khẳng định, đội máy bay gồm 12 chiếc B-3C được Đài Loan đặt mua từ Hoa Kỳ là loại tiên tiến nhất trong số hàng trăm chiếc đang phục vụ nhiều nước trên thế giới. Ông tuyên bố, tôi tin rằng sau khi phi cơ này tham gia không quân, chúng ta sẽ thấy năng lực tấn công vào tàu ngầm dưới nước giữa các chiến hạm với nhau và từ trên không sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Các chuyên gia cho rằng kiểu máy bay được tân trang có thể bay suốt 17 tiếng đồng hồ và trang bị hỏa tiễn Harpoon cùng với thủy lôi MK-46 sẽ mở rộng tầm giám sát của phi đội chống tàu ngầm hiện nay của Đài Loan gấp 10 lần. Đội bay P-3C trị giá khoảng 1,96 tỷ đô la sẽ thay thế cho phi đội chống tàu ngầm S-2T và Nua. Buổi lễ ra mắt trọng thể ngày hôm nay diễn ra sau khi nhiều tờ báo nhà nước Trung Quốc cùng đưa trên trang nhất các bài viết về đội tàu ngầm nguyên tử có tuổi hơn 4 thập kỷ, tuyên bố công khai về sức mạnh trên đại dương của Bắc Kinh. Bài xã luận của tờ Global Times khẳng định Trung Quốc rất hùng mạnh khi sở hữu năng lực phản công nguyên tử đáng tin cậy. Một số nước đã không đánh giá nghiêm túc điều này khi định ra chính sách đối với Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn xem đảo quốc này là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng sáp nhập bằng vũ lực, khiến Đài Loan phải lo hiện đại hóa quân đội. Tổng thống Mã Anh Cửu nói, dù quan hệ với Hoa Lục đã tiến triển đáng kể trong 5 năm gần đây, nhưng họ không hề thay đổi các phương tiện quân sự đang nhắm vào Đài Loan. Chúng ta không thể lơi lỏng cảnh giác về mặt quốc phòng, và cho biết chính phủ Đài Loan dự tính xây dựng lực lượng răn đe gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ hơn.
Còn liên quan tới tình hình nội bộ Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh đang chuẩn bị dư luận để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ? An ninh Trung Quốc quy cho người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là thủ phạm gây ra sự cố Thiên An Môn hôm 28 tháng 10 vừa qua, làm cho 5 người chết và gần 40 người, đa số là du khách bị thương. Hôm nay, báo chí do nhà nước kiểm soát đồng loạt kêu gọi là phải xin trích, đoàn kết và cứng rắn đối phó với đe dọa khủng bố.
Theo công an Trung Quốc, thì vụ chiếc xe Jeep bốc cháy lao vào đám đông trên quảng trường Thiên An Môn, biểu tượng quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 28 tháng 10 vừa qua, là một hành động khủng bố tự sát. 3 người trên xe cùng với một du khách Philippines, một du khách Trung Quốc đến từ Quảng Đông tử vong. Cũng theo nguồn tin này, thì an ninh đã bắt được 5 kẻ đồng lõa muốn gây ra thánh chiến chống Trung Quốc, đều là người Duy Ngô Nhĩ. Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài xã luận hôm nay kêu gọi phải thi hành mọi biện pháp để bảo vệ an ninh cho thủ đô và trừng phạt kẻ thù chung của nhân loại là khủng bố. Ấn bản tiếng Anh China Daily cho rằng đây là âm mưu của khủng bố tấn công vào trái tim của đất nước mà thủ phạm sẽ bị hầu thế xem là kẻ sát nhân chứ không phải là anh hùng. Hoàn Cầu Thời Báo, một cơ quan tuyên truyền khác của Trung Quốc ngầm đe dọa sắc tộc, Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương với lập luận. Khủng bố bạo lực là kẻ thù của toàn dân Trung Quốc, và đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ sẽ là nạn nhân đầu tiên. Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi người Duy Ngô Nhĩ hợp tác với chính quyền để đập tan khủng bố. Ngược lại, phong trào đối lập cộng đồng Duy Ngô Nhĩ hải ngoại kêu gọi công luận thận trọng. Chủ tịch Tổ chức Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, bà Rebiya Kade, nguyên là đại biểu hiệp thương của Trung Quốc, cho rằng những lời quy buộc của Bắc Kinh không đáng tin cậy và cần phải có một ủy ban điều tra độc lập. Cũng như người Tây Tạng, theo đạo Phật tại Tây Tạng, sắc dân Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi tại Tân Cương đang bị Bắc Kinh trấn áp bằng một chính sách hán hóa có hệ thống.
Trở về lục địa châu Âu, theo tuần báo Panorama của Ý được hãng tin Reuters đưa lại vào hôm qua, thì các cuộc điện đàm của Vatican cũng bị tình báo Mỹ NSA nghe lén, kể cả trong giai đoạn trước khi Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu lên.
Trang web của tuần báo Panorama cho biết, trong số 46 triệu cuộc gọi bị Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA nghe lén tại Ý từ ngày 10 tháng 12 năm ngoái đến ngày 8 tháng Giêng năm nay, có một số cuộc gọi đi từ Tòa Thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã từ chức vào ngày 28 tháng 2, người kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu lên vào ngày 13 tháng 3. Người ta nghi ngờ các cuộc điện đàm bị nghe lén cho đến tận đầu mật nghị Giáo Hoàng, và NSA có thể quan tâm đến nơi cư ngụ của một số vị hồng y, trong đó có cả Giáo Hoàng tương lai. Tác giả của bài viết mang tựa đề NSA nghe lén Đức Giáo Hoàng trên tuần báo sẽ phát hành ngày mai, không dẫn nguồn tin. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican khi được hỏi đã nói, chúng tôi không biết gì về chủ đề này và cũng không hề quan ngại. Các tờ báo Le Monde của Pháp, Der Spiegel của Đức, El Mundo của Tây Ban Nha đã đưa tin về các thông tin do cựu nhân viên NSA Edward Snowden chuyển giao. Theo đó, tình báo Mỹ đã nghe lén hàng mấy chục triệu cuộc gọi tại châu Âu.
Tổ chức cấm vũ khí hóa học vào hôm nay loan báo, các thanh tra của tổ chức này đã niêm phong vĩnh viễn hơn 1.000 tấn hóa chất và vũ khí hóa học của Syria.
ông Christian Sartier, phát ngôn viên của OIAC, cho AFP biết toàn bộ 1.000 tấn hóa chất và 290 tấn vũ khí hóa học của Syria đều đã được niêm phong. Các băng niêm phong này không thể phá hủy được. Hiện số vũ khí trên vẫn được giữ tại chỗ, chưa đến lúc phải chuyển đi nơi khác. Chính quyền Syria còn sở hữu 1.230 đầu đạn chưa được nhồi chất hóa học, còn gọi là vũ khí loại 3. Hội đồng điều hành OIAC họp báo vào ngày 5 tháng 11 tới sẽ quyết định lộ trình phá hủy các vũ khí hóa học và hóa chất trên dựa trên một kế hoạch tổng quát do Syria đưa ra hôm 24 tháng 10. Trước đó, OIAC cho biết toàn bộ các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria đã bị tiêu hủy trước thời hạn chót là ngày 1 tháng 11. Các thanh tra đã thị sát 21 trên 23 địa điểm do Syria kê khai và 39 trên 41 cơ sở tại các địa điểm này, hai địa điểm còn lại không đến được vì lý do an ninh. Theo một báo cáo của Tổng Giám đốc OIAC cho Hội đồng Điều hành, trong số các cơ sở trên có 18 nhà máy sản xuất, 12 kho trữ, 8 cơ sở lắp ráp cơ động và 3 cơ sở được mô tả một cách chung chung là có liên quan đến vũ khí hóa học. Thông báo của OIAC khẳng định, tuy nhiên Syria cho biết các địa điểm trên bị bỏ hoang, các thiết bị đã được chuyển đến các địa điểm khác đã được thanh tra.
Còn liên quan tới Lào, chính quyền Vientiane hôm nay cho biết cả hai hộp đen của chiếc máy bay Lào Airlines bị rơi xuống sông Mekong thuộc địa phận Lào cách này 2 tuần, làm cho 49 người chết, trong đó có 5 người gốc Việt, đều đã được tìm thấy. Chiếc máy bay ATR-72 của Công ty Hàng không Quốc gia Lào bay từ thủ đô Vientiane đến tỉnh Bắc Xê ở miền Nam, chở theo 49 hành khách và phi hành đoàn, đã bị rơi hôm 16 tháng 10. Ông Yakwa Lupankau, Tổng Giám đốc Hàng không Dân dụng Lào, cho biết đã tìm thấy các hộp đen vào lúc 9 giờ 30 sáng nay. Hiện chưa có quyết định nào về việc gửi các hộp đen đi phân tích.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay: Đức công nhận giới tính thứ ba. Kể từ ngày mai, nước Đức sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cho phép làm giấy khai sinh cho trẻ sơ sinh mà không cần xác định rõ ràng đó là một bé trai hay bé gái. Với một bộ luật mới bắt đầu có hiệu lực, các bậc cha mẹ có quyền bỏ trống các ô có liên quan trên giấy khai sinh. Nói cách khác, nước Đức mặc nhiên hợp thức hóa một giới tính thứ ba bên cạnh hai giới tính truyền thống là nam hay nữ. Ý nghĩa trên đây đã được bà Constanze Plett, giáo sư luật tại Đại học Bremen, miền Tây Bắc Đức, nêu bật khi trả lời hãng tin Pháp AFP. Đây là lần đầu tiên mà pháp luật công nhận rằng có những con người không phải là nam hay nữ, hoặc là vừa là nam vừa là nữ. Những người không nằm trong cách phân loại pháp lý truyền thống, hết lời trích. Trong đời sống thực tế, ngoài giấy khai sinh không ghi rõ giới tính, sắp tới đây, theo một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức, hộ chiếu nước này sẽ có thêm một ký hiệu phái tính mới. Ngoài chữ M đối với nam hoặc chữ F cho phái nữ, sẽ có một chữ X chỉ những người không rõ giới tính. Theo giáo sư Plett, một chuyên gia về quyền lợi của những người liên giới, các quy tắc áp dụng cho các tài liệu chính thức khác cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi với luật lệ mới về giới tính. Do đâu mà nước Đức đã phải ban hành luật hợp thức hóa giới tính thứ ba như nói trên? Theo hãng AFP, trước hết, đó là vì trong thực tế, có những bậc cha mẹ khi đứa con vừa sinh ra đã phải cấp tốc quyết định cho làm phẫu thuật khẩn cấp trên đứa trẻ sơ sinh để đứa bé có được một giới tính nam hoặc nữ theo đúng quy định của luật pháp. Với bộ luật mới, áp lực nói trên kể như đã được giải tỏa. Luật mới về giới tính đã được ban hành sau một báo cáo năm 2012 của Ủy ban Đạo đức của nước Đức, bao gồm một số nhà thần học, nghiên cứu đại học, luật sư có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ. Báo cáo đã ghi nhận lời chứng của một người được sinh ra vào năm 1965 mà không có bộ phận sinh dục được xác định rõ ràng là nam hay nữ. Ngay từ lúc bé, người này đã bị cắt bỏ bộ phận sinh dục mà không cần đến sự đồng ý của cha mẹ. Theo AFP, tỷ lệ các trường hợp liên giới được ước tính là 1/1500 hoặc 2000, nhưng có thể cao hơn, vì cho đến nay, định nghĩa chính xác thế nào là liên giới vẫn khó khăn, kể cả trên bình diện, ngoại hình hay kích thích tố. Một câu hỏi khác cũng được nêu lên với bộ luật mới sắp có hiệu lực, hệ quả của quy định mới về giới tính như thế nào? Hệ quả trước tiên liên quan đến luật lệ về hôn nhân và chung sống với nhau. Tại Đức, hôn nhân chỉ được chấp thuận giữa hai người khác phái, trong khi khế ước chung sống chỉ áp dụng với những người có cùng giới tính. Đối với những người thuộc giới tính thứ ba thì sao? Đó là điều mà các nhà làm luật phải nhanh chóng giải quyết. Một hệ quả khác đã được giới hoạt động xã hội nêu lên. Những người không giới tính sẽ có một cuộc sống ra sao trong một thế giới hiện đang vận hành theo một logic lưỡng cực nam nữ. Một ví dụ điển hình là vấn đề nhà vệ sinh. Sylvan Agius hoạt động cho tổ chức ILGA châu Âu, chuyên đấu tranh cho quyền bình đẳng của giới đồng tính, lưỡng tính và liên giới, đã tự hỏi, xin trích, ở trường học chẳng hạn, hiện nay chỉ có nhà vệ sinh cho con trai và cho con gái, còn đối với các học sinh lưỡng tính hay phi giới tính thì sao? Đức là nước đầu tiên hợp pháp hóa tình trạng phi giới tính tại châu Âu, nhưng không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới. Tháng 6 vừa qua, nước Úc chẳng hạn đã chính thức công nhận sự tồn tại của ba giới tính pháp định khi cho phép lựa chọn trên các tài liệu chính thức giữa nam giới, nữ giới và liên giới. Tiếp tục chương trình của Ban Tiếng Việt RFI là phần tin bổ sung. Từ nay được chính thức coi là một vụ tấn công khủng bố, vụ chiếc xe Jeep lao vào đám đông trên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh và phát nổ hôm thứ Hai vừa qua, được giới phân tích đánh giá là một cú đòn gờ vè điếm người cho bộ máy công an khổng lồ của Trung Quốc. Bộ máy này bị thách thức ngay tại trung tâm biểu tượng quyền lực của Bắc Kinh.
David Tobin, giáo sư về chính trị Trung Quốc ở Đại học Glasgow nhận xét, trong khi Bắc Kinh là một vùng được giám sát nghiêm ngặt, sự kiện trên khiến đảng hết sức lo lắng. Trên quảng trường nổi tiếng của thủ đô, một chiếc xe Jeep đã lao lên lề đường, chạy khoảng 400 mét, tông vào nhiều khách du lịch và công an, ngay trước cổng vào tự cấm thành rồi bốc cháy. 5 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Đài truyền hình nhà nước CCTV hôm thứ Tư vào buổi tối thông báo trên tài khoản tiểu blog là 5 nghi can đã bị bắt và sự kiện này được đánh giá là một vụ tấn công khủng bố. Một cựu viên chức cảnh sát Hồng Kông, nay là giảng viên của Đại học Xavier Hoa Kỳ nhấn mạnh, nếu Bộ Công an không có khả năng giữ an ninh cho Thiên An Môn, điều này cho thấy toàn đất nước Trung Quốc không được an toàn, mở ra cánh cửa cho những hành động thách thức mới tương tự. Hết lời chẩn. Quảng trường Thiên An Môn ngày cũng như đêm, được bộ máy an ninh hùng hậu, mặc sắc phục lẫn thường phục giám sát, sẵn sàng dập tắt những hành động rục rịch biểu tình, trấn áp những vụ lộn xộn mới bắt đầu. Thiên An Môn mang nặng tính biểu tượng là trung tâm quyền lực, nơi chế độ Cộng sản dìm trong biển máu phong trào đòi dân chủ mùa xuân năm 1989. Tổng ngân sách được chính quyền Bắc Kinh dành cho các cấp để duy trì trật tự là một số tiền khổng lồ và không ngừng tăng lên, năm nay là gần 770 tỷ nhân dân tệ, tương đương 91 tỷ euro, tăng hơn 200 tỷ nhân dân tệ so với năm 2010. Như vậy, Trung Quốc chi nhiều cho việc duy trì ổn định, một cụm từ để chỉ việc bắt giữ những người biểu tình, giám sát các nhà ly khai và ngăn ngừa những vụ lộn xộn trong số 55 dân tộc thiểu số trên toàn quốc, hơn là cho lực lượng vũ trang có quân số đông nhất thế giới. Giáo sư Lâm Hòa Lập của Chinese University ở Hồng Kông nói với AFP, chính quyền đã bị mất mặt vào lúc chỉ còn khoảng hơn một chục ngày nữa là đến hội nghị trung ương lần thứ ba ở Bắc Kinh. Theo ông, chế độ cầm quyền bị lúng túng không chỉ cho bộ máy an ninh bị thấy rõ là có những thiếu sót, mà còn cho trong số các nạn nhân có cả những công dân ngoại quốc. Tuy vậy, các chuyên gia nêu ra tính thủ công thấy rõ của vụ tấn công trên. David Tobin nhấn mạnh khá là đơn giản khi lao chiếc xe Jeep vào đám đông rồi dùng chất gây cháy để đốt xe. Điều này không mang dấu ấn của bất kỳ mạng lưới khủng bố xuyên quốc gia nào. Đây có thể là hành động của những cá nhân bất mãn. Truyền hình Trung Quốc hôm thứ Tư dẫn nguồn tin từ công an nói rằng ba người đi trên xe đã thiệt mạng là các thành viên của cùng một gia đình. Ông David Tobin nhận xét, chắc chắn không thể là một vụ tấn công như kiểu người ta thường thấy ở Trung Đông với việc sử dụng các kỹ thuật hoàn hảo và phối hợp hậu cần quan trọng. Công an Trung Quốc đã nhanh chóng hướng cuộc điều tra về phía các nhà hoạt động Duy Ngô Nhĩ, dân tộc thiểu số theo Hồi giáo tỏ ra cứng đầu, không chấp nhận sự đô hộ của Bắc Kinh tại Tân Cương, vùng đất rộng mênh mông giàu tài nguyên ở biên giới Trung Á. Ông Lâm Hòa Lập nhận định, việc một sự kiện như thế có thể xảy ra tại Bắc Kinh cho thấy những hạn chế của ngành công an khi phải đối phó với quyết tâm kháng cự cao độ chống lại chính sách của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ. Chuyên gia này cho rằng, điều này có nghĩa là nếu sự bất mãn của đại đa số người dân Duy Ngô Nhĩ tăng cao, rất có thể sẽ diễn ra những vụ việc mới theo kiểu này trong tương lai, và không có chế độ công an nào có thể tỏ ra hiệu quả trước một sự kháng cự tập thể của toàn bộ một dân tộc.
Ngược xuống phía Nam, vào hôm nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố là ông đã, xin trích, khóa lũ trận thuyền. Chính sách nghiêm cấm thuyền nhân tị nạn đến Úc được mô tả là thành công sau một tháng thi hành. Số tàu đến Úc đã bắt đầu thừa vắng.
Lời hứa chặn đứng hiện tượng thuyền nhân từ Trung Đông hay Á Châu ồ ạt đến Úc tìm đất sống đã đưa đảng bảo thủ và lãnh tụ Tony Abbott lên nắm chính quyền Úc nhân cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9 năm nay. Tân chính phủ Úc lập tức thực hiện chính sách chặn tàu nghiêm khắc này, kể cả biện pháp sử dụng hải quân, đuổi tàu chở thuyền nhân trở về điểm trung chuyển Indonesia và đưa những người đến bờ nước Úc sang hai đảo quốc láng giềng Papua New Guinea và Nauru để thanh lọc. Hôm nay, Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố chính sách chặn tàu đã thành công, nhưng ông từ chối không cho biết chi tiết các biện pháp vì có sự tham gia của quân đội. Ông nói rằng số thuyền nhân đến Úc trong tháng qua thấp hơn 10% so với cùng thời gian thời chính phủ trước. Thời chính phủ lao động, trung bình mỗi năm có khoảng 50.000 thuyền nhân đến Úc. Theo số liệu của Bộ Di trú, trong hai tuần qua, chỉ có 3 chiếc tàu đến được Úc. Tuần trước, Úc đã ký với Kuala Lumpur một thỏa thuận không cho thuyền nhân đi ngang qua Malaysia để đến Indonesia. Theo AFP, một nguồn tin khác cho biết, Úc cũng đã ký với Tehran một thỏa thuận dẫn độ công dân Iran về nước nếu Canberra bác đơn xin tị nạn. Tuy từ chối xác nhận thông tin này, Thủ tướng Úc bình luận rằng Úc sử dụng những biện pháp nhân đạo nhất để chặn làn sóng thuyền nhân và hợp tác với các nước khác để thực hiện chính sách. Ông nói thêm, đây cũng là thông điệp cảnh báo các tổ chức buôn người.
Còn liên quan đến Edward Snowden, cựu nhân viên tình báo Mỹ đang tị nạn tại Nga, nhân vật này vào hôm nay được biết là đã tìm được việc làm và từ ngày mai sẽ phụ trách một trang web có tiếng của Nga. Luật sư của Snowden đã cho biết như trên, và một tấm ảnh mới của nhân vật này đã được đăng trên mạng vào hôm nay.
Luật sư Anatoly Kucherena tuyên bố, Edward sẽ bắt đầu công việc từ tháng 11, anh phụ trách một trang web Nga quan trọng. Tuy nhiên, luật sư từ chối cho biết cụ thể vì lý do an ninh. Thông báo này ngay lập tức đã làm dấy lên những lời đồn đoán về cơ quan mới của Snowden. Mới đây, bà Van Durop, chủ nhân VKontakte, mạng xã hội thường được coi là Facebook của Nga, đã đề nghị chuyên gia tin học người Mỹ làm việc cho công ty này. Nhưng phát ngôn viên của VKontakte hôm nay từ chối đưa ra lời bình luận. Các tập đoàn Mail.ru và Yandex thì cho biết không tiến hành thương thảo với cựu nhân viên tình báo Mỹ. Luật sư Anatoly Kucherena đã phát biểu như trên khi một tấm hình mới của Edward Snowden được báo mạng Life News chuyên đăng tải các tin tức sốt dẻo đăng lên hôm nay. Trang mạng này trong tháng 10 cũng đã công bố một bức ảnh được cho là Snowden đang để xe đi mua hàng trong một siêu thị, và luật sư Kucherena sau đó xác nhận đúng là thân chủ của mình. Tấm ảnh mới có chất lượng rõ hơn, được chụp cận cảnh. Anh thanh niên Snowden mặc áo thun màu đỏ, đội nón kết màu kem nhạt, không đeo kính và để râu cằm. Bên cạnh anh là hai phụ nữ chụp từ phía sau lưng, trong đó có một phụ nữ tóc vàng, có thể là Sarah Harrison, nhân viên của Wikileaks, vốn đã tháp tùng Snowden từ Hồng Kông đến Moscow. Có lẽ họ đang trên tàu tham quan sông Moscow, phía sau là thánh đường Chúa Cứu Thế. Trang Life News vốn có quan hệ chặt chẽ với lực lượng an ninh viết rằng bức ảnh chứng tỏ Snowden hoặc đang sống ở Moscow hoặc thường xuyên đến thủ đô. Edward Snowden không xuất hiện trước công chúng từ khi được phép tị nạn tạm thời một năm tại Nga sau một tháng trời sống trong khu vực quá cảnh của sân bay Cheremetyevo của Moscow khi từ Hồng Kông bay đến thủ đô nước Nga hôm 23 tháng 6. Luật sư Kucherena nói rằng thân chủ mình không trả lời các câu hỏi của những cơ quan tình báo nước ngoài về hệ thống giám sát các đồng minh của Mỹ vốn đã khuấy động lên những tranh cãi dữ dội trên thế giới.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Thái Lan, phe đối lập xuống đường phản đối dự luật ân xá chính trị. Hàng trăm ngàn người Indonesia đình công đòi tăng lương tối thiểu. Báo chí Trung Quốc kêu gọi trừng phạt nặng sau vụ khủng bố Thiên An Môn. Theo báo chí Ý, Đức Giáo Hoàng cũng bị cơ quan tình báo Mỹ NSA nghe lén. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đức công nhận giới tính thứ ba. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Anh điểm báo.
Điểm báo
hongkongthoado.net, soctiensemble.com hay kissado.com là những trang mạng gặp gỡ miễn phí dành cho tuổi thiếu niên từ 11 cho đến 16 tuổi. Các website này sinh sôi nảy nở trên net từ 1 hay 2 năm nay tại Pháp. Theo ước tính, số lượng thành viên tham gia có từ 100 hay 200 ngàn bạn trẻ. Câu hỏi đặt ra liệu các bậc cha mẹ có hay biết gì về sự hiện diện những trang website này hay không? Liệu họ có hay rằng con mình đang thường xuyên trao đổi trên mạng, bất chấp việc chưa có sự đồng thuận của họ? Đề tài xã hội này được Nhật báo Le Monde đầu số ra hôm nay đặc biệt quan tâm đến qua hàng tựa. Bất chấp sự hiểu biết của các bậc phụ huynh, các trang mạng gặp gỡ cho thiếu niên sinh sôi nảy nở trên net.
Theo Le Monde, các trang mạng đó được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc gặp gỡ từ trong nguyên văn giữa các cư dân mạng trong độ tuổi 11 hay 13 cho đến 25 tuổi. Phương thức vận hành được bắt chước nguyên si từ những trang mạng gặp gỡ cho người lớn như là Matic rất thịnh hành tại Pháp chẳng hạn. Chỉ có điều đó là những bậc đàn ông tuổi 15 và các quý cô tuổi 13. Những cô cậu nhỏ này tự tạo cho một lý lịch kèm theo ảnh chụp và những mô tả về chính mình. Các cô cậu lao vào công cuộc tìm kiếm bạn tùy theo từng tiêu chuẩn, nhận các tin nhắn riêng tư, tham gia các cuộc chat, đôi khi có sử dụng cả video.
Lướt một vòng các trang mạng, các bậc cha mẹ có lẽ không khỏi giật mình khi thấy những tên hiệu bất nhã, lời lẽ chat thô tục đầy dãy lỗi chính tả, pháp ngữ. Các cô cậu nhỏ còn đưa lên mạng hình chụp khỏa bán thân và nhẵn nhụi được chụp từ những chiếc điện thoại thông minh. Đối với các cô cậu nhỏ, những website này giúp họ mạnh dạn trao đổi với các đối tác trên mạng mà không e sợ những đánh giá về ngoại hình. Nhưng dường như các bậc cha mẹ vẫn tỏ ra không mấy cảnh giác về sự hiện diện của các trang mạng đó. Họ hầu như không tin rằng bọn trẻ có thể tìm đến với các website này. Thế nhưng theo bà Justine Adlon, giám đốc Hiệp hội Dự báo Trẻ Em E-Enfance, đó chỉ là một sự ảo tưởng. Các trang mạng này đẩy những đứa trẻ vẫn còn non dại tự phô trương về mình một cách kêu gợi nhất có thể. Các mục quảng cáo của những website này thường do Google quản lý hay dẫn chúng đến những trang mạng khiêu dâm vốn dĩ bị cấm cho độ tuổi này. Đáng lo hơn nữa là các trang mạng đó còn tạo điều kiện gặp gỡ giữa trẻ thiếu niên và thành niên, một mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em, bà Christine Adlon nhận định. Về điểm này, nhà sáng lập trang mạng hongkongthoado.net, anh Thomas Mester, người Bỉ, 23 tuổi, cũng phải nhìn nhận. Anh nói, những người lớn tuổi hơn sẽ không bỏ qua một cộng đồng hấp dẫn như thế, chắc chắn là họ sẽ thử. Dĩ nhiên, anh Mester cũng phải đảm bảo có những biện pháp để ngăn chặn. Nhưng khi được phóng viên báo Le Monde hỏi về mặt pháp lý, thì trẻ tham gia phải có sự đồng tình của cha mẹ, thì nhà sáng lập trẻ tuổi đó có vẻ bực dọc trả lời rằng, chẳng lẽ tôi lại phải gửi cho họ một thư bảo đảm nữa hay sao? Nhà sáng lập trang mạng nodahome.com, anh Olivier Papon, cũng công nhận rằng việc giám sát rất là khó khăn, các cô cậu nhỏ có thể trở thành nạn nhân của những kẻ giật dây từ châu Phi ẩn sau những lý lịch là con gái. Một khi bức tường lạnh nhạt rơi xuống, những tên này sẽ đề nghị chuyển qua Skype để giao tiếp bằng video và thuyết phục được người đối thoại thoát y, để rồi cuối cùng đi đến việc đe dọa mua chuộc, hoặc phải cộng tác với chúng là một thông báo nào đó trên một trang mạng khác, một kiểu lừa đảo. Nhưng nếu trẻ có ý định đi kiện, thì một lời đe dọa sẽ được gửi vào thư điện tử của nạn nhân. Do vậy, chưa chắc gì những vị gia gia đồi bại lại là một mối họa duy nhất, báo Le Monde kết luận.
Cũng liên quan đến chủ đề này, nhưng trên bình diện quốc tế, báo Le Monde trích một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, báo động tình trạng, mỗi ngày có 20.000 trẻ được sinh ra từ những bà mẹ dưới 18 tuổi.
Bản báo cáo năm 2013 về tình trạng dân số thế giới do Quỹ vì Dân số của Liên Hiệp Quốc công bố hôm qua 30 tháng 10 nhấn mạnh đến việc đánh giá thấp tầm cỡ và tác động của hiện tượng các bà mẹ trẻ con lên sự phát triển của nhiều quốc gia. Mỗi năm có đến 7,3 triệu trẻ sinh ra từ những bà mẹ dưới 18 tuổi, nghĩa là mỗi ngày có đến 20.000 bà mẹ trẻ cho ra đời một đứa con. Bản báo cáo cho hay 95% trường hợp sinh xảy ra tại các quốc gia đang phát triển, phần lớn là tại châu Phi. Ngày nay có đến 28% phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi sống tại các quốc gia Trung Phi và Tây Phi đã làm mẹ ngay từ lúc vị thành niên. Tỷ lệ này tại Niger còn cao hơn đến 50%. Đáng ngại nhất là các khu vực vùng hạ Sahara của châu Phi, lượng các cô gái mới lớn chưa tới 15 tuổi đã làm mẹ có thể tăng từ mức hiện nay là 2 triệu người một năm lên 3,3 triệu người một năm vào năm 2030. Tuyệt đại đa số các bà mẹ trẻ con đó bị cưỡng hôn ngay từ nhỏ và không được hưởng chăm sóc sức khỏe cũng như giáo dục. Ngay sau khi kết hôn, các em nhỏ này phải chịu sự quản lý của các ông chồng. Hậu quả là các bà mẹ trẻ đó phải gánh chịu nhiều vấn đề về sức khỏe như sảy thai, trẻ sinh non, đôi khi đi đến thiệt mạng. Con cái của các bà mẹ trẻ cũng gặp nguy hiểm, trẻ sơ sinh thường bị thiếu cân lúc sinh ra và nếu như chúng không bị chết non thì thường gặp vấn đề về tăng trưởng.
Các báo Pháp sáng nay hầu hết tập trung vào sự kiện bốn kiều dân Pháp được trả tự do và về nước an toàn vào ngày hôm qua. Bỏ qua các cảm xúc và niềm vui gặp lại người thân của bốn con tin Pháp, báo chí trong nước xoáy vào những điểm quẩn khúc của vụ việc và nhất là khoản tiền chuộc, bất chấp những lời đảm bảo và sự phủ nhận của chính phủ. Không ai tin vào một sự tự do mà không có đổi chác.
Đa số các tờ báo lớn đều đưa tiết trên trang nhất, con tin hai chấm các bí mật của một cuộc thương thuyết, tiết của báo Le Monde, con tin hai chấm nghi vấn về khoản tiền chuộc tựa của Libération, con tin trở về, nhẹ nhõm và tranh cãi, nhận định của Le Figaro và niềm vui của sự trở về, báo La Croix hoan hỷ. Thế nhưng, việc báo Le Monde tiết lộ trên trang mạng của mình số tiền chuộc lên đến 20 triệu euro đã bắt đầu gây tranh cãi. Đối với bài xã luận của báo Libération thì đây chính là một cái bẫy. Tờ báo nhận định một lần nữa đảng xã hội cầm quyền lại bị sập bẫy. Nếu như vậy, chính cái kết quả của vị thế tổng thống mới đáng phải bàn hơn là lý do trả tiền chuộc, khi khẳng định rằng nước Pháp sẽ không bao giờ lùi bước trước sự mặc cả của những kẻ bắt cóc. Ông François Hollande từng tuyên bố rõ quyết tâm không tài trợ phe khủng bố, trong đó ACMI là một trong những tổ chức đê tiện nhất. Giờ đây, ông đang gánh lấy rủi ro, phủ nhận sự việc. Không ai có thể tin rằng những kẻ cầm đầu của ACMI có thể thả công dân Pháp mà không có trao đổi. Tờ báo kết luận, lẽ ra sự thành công không thể chối cãi của chiến dịch ACLIT phải mang lại sự tín nhiệm cho Tổng thống, vốn đang bị suy giảm, uy tín trầm trọng trên chính trường nội bộ, thì nó lại bị hủy hoại lần nữa chỉ vì câu chuyện tiền chuộc. Trái với các đồng nghiệp, Nhật báo Công giáo La Croix lấy làm ngạc nhiên về các cuộc tranh cãi này. Có lợi gì khi phải bàn tán bình phẩm về tiền chuộc, bởi vì chính phủ sẽ phủ nhận và sẽ còn phủ nhận nữa. Những nguồn tin ít hay nhiều được xác minh sẽ lại đưa ra những con số không thể thẩm định được, tờ báo viết. Hơn nữa, không ai mong muốn ước tính cái giá của sự tự do nếu không muốn nói là để nuôi dưỡng tham vọng lần tới cho những kẻ bắt cóc và sẽ làm cho các cuộc thương thuyết không thể tránh được với những phần tử đó thêm phần rắc rối, dù đó là quân khủng bố hay mafia hoặc cả hai cùng lúc. Tốt hơn hết là nên cảm ơn những gì chính phủ đã làm, những người đã điều hành cuộc giải thoát cho 4 công dân tại Aklis và hãy để cho họ làm việc trong sự kín đáo, là khoa kết luận.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Chiến thuật ba tốt của Trung Quốc với ASEAN.
Hồi đầu tháng 10, nhân chuyến công du Đông Nam Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị với Đông Nam Á ký kết với Trung Quốc một hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị tốt và hợp tác tốt. Khi so sánh hiệp ước thân thiện hợp tác giữa ASEAN với quốc tế và đề xuất ba tốt của Bắc Kinh, một trong những chuyên gia lỗi lạc của Úc, Carl Thayer, cho rằng hiệp ước bất tương xâm của ASEAN mang tính chất thân thiện, đón chào bất cứ đối tác nào tôn trọng nguyên tắc này. Trong khi đó, thì sáng kiến của Bắc Kinh giống như tạo một vòng cung kéo ASEAN vào lòng Trung Quốc, cho nên ông nhắc nhở ASEAN cần phải thận trọng. Câu hỏi đặt ra là vì sao Trung Quốc đổi giọng với ASEAN, chiến thuật mới ba tốt này có che giấu dụng ý gì, liệu Trung Quốc có khả năng thực hiện hay không, và các nước ASEAN đã phản ứng hay dở ra sao? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long, hồi đầu tháng này thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, kẻ trước người sau, đã đến Đông Nam Á để tham dự hai hội nghị lớn là APEC và hội nghị Đông Nam Á với Trung Quốc. Thì tại đây, ông Tập Cận Bình cũng như ông Lý Khắc Cường đã có một số đề nghị mà ít người để ý, đó là đề nghị với ASEAN một cái hiệp ước láng giềng tốt, bạn tốt, hợp tác tốt. Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, những cái đề nghị này của Trung Quốc nội dung cụ thể như thế nào, mục đích ra sao?
Trước hết, đây là những cái đề nghị mà cái cách nói thì có vẻ mới nhưng cũng không có cái gì mới. Thật ra là thì Trung Quốc đã và đang trong mấy tháng qua trấn an các cái nước ở Đông Nam Á và trở lại cái chiến thuật mà tiếng Anh gọi là charms offensive, tức là đưa ra cái bộ mặt duyên dáng để dụ khi người ta dịch nôm na như vậy. Nhưng mà cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc ở Đông Nam Á nói riêng và ở Đông Á nói chung thì tôi nghĩ là không thay đổi.
Cái chiến lược của Trung Quốc từ trước đến nay vẫn là một cái chiến lược xuyên suốt, chỉ có thay đổi chiến thuật mà thôi. Xin giáo sư có thể phân tích hai cái điểm này một cách rộng rãi hơn.
Trước hết, Đông Nam Á là một cái khu vực rất là quan trọng giúp cho Trung Quốc đi ra ngoài với thế giới, nhất là qua vùng Biển Đông. Trong những năm qua thì Trung Quốc tưởng mình là mạnh, cho nên là dùng những cái chiến thuật làm cho các cái nước ở trong khu vực sợ. Gần đây khi mà thấy cái nước ở xung quanh sợ và họ bắt đầu có cái ủng hộ nhau để thiết lập một cái cơ chế gì đó để mà đối đầu với Trung Quốc dưới cái sự ủng hộ của các cường quốc khác, thì Trung Quốc thấy có thể là cái chiến thuật đó đã sai lầm, cho nên bây giờ đổi lại cái chiến thuật, tất nhiên là đi du khí các nước khác bằng các cái hiệp định về thương mại cũng như là các cái thương lượng trong cái vấn đề phát triển kinh tế, mà đặc biệt là qua các cuộc thương lượng nhằm mở rộng cái việc mà Trung Quốc gọi là khu vực tự do thương mại Trung Quốc ASEAN, tất nhiên là để hợp tác về năng lượng, về cơ sở hạ tầng, về thương mại, vân vân. Mà Trung Quốc đã hiểu rằng các cái nước châu Á, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á, rất cần tiền để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng ở nội địa, cũng như là các cái cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia. Cho nên Trung Quốc cho đây là cơ hội mà mình có để dùng những cái tiền dự trữ đang để ở chẳng hạn như là ở bên Mỹ. Cái dự trữ ngoại hối cũng không có lãi nhiều lắm, thì có thể đem một số tiền này về để mà củng cố cái địa vị của cương quốc ở các cái nước Đông Nam Á.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, trở lại cái chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hồi đầu tháng này tại Đông Nam Á, thì hai cái nhân vật này có những cái động thái nào để phục vụ cái chiến thuật mới của họ?
Trước hết là họ đã ký một số hiệp ước với các nước ở ASEAN. Tại Brunei và Thái Lan chẳng hạn, ông Lý Khắc Cường đã chứng kiến sự ký kết các thỏa thuận về hợp tác về năng lượng và cơ sở hạ tầng. Các cái nước ở trong khu vực thấy rằng bây giờ là Trung Quốc có cái dự trữ ngoại tệ lớn, đang là đối tác thương mại lớn nhất của phần lớn các nước ASEAN. Cho nên họ thấy rằng thôi bây giờ thì cứ tạm, khi mà Trung Quốc muốn thải tiền ra để đầu tư thì cứ tạm dùng cái tiền của Trung Quốc đi, rồi sau này xem sao.
Với tư cách là một nhà phân tích thì giáo sư nhận thấy cái phản ứng của các nước ASEAN có thể phân chia cái thái độ của họ như thế nào? Giáo sư có thể đương cử một số trường hợp.
Trước hết là ví dụ như chẳng hạn đối với Malaysia, thì Malaysia đã đồng ý là có cái quan hệ tốt với Trung Quốc. Ví dụ như Chủ tịch Tập Cận Bình khi mà thăm Malaysia và Indonesia đó, thì đã đề xuất đưa cái mối quan hệ song phương với hai nước này lên cái tầm độ gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Rồi ông Tập Cận Bình đề xuất cái việc thành lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng ở châu Á, trong đó là Trung Quốc là đầu tư chính, vân 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 vân. Thế mà chỉ trong không lâu sau đó thì là Trung Quốc là bắt đầu hăm dọa Malaysia, khi mà Malaysia là có cái ý định thành lập một cái cơ sở ở cái bãi ngầm James, thì là Trung Quốc lập tức là đe dọa. Cho nên tôi nghĩ rằng là Malaysia và Indonesia bây giờ là rất rõ về cái bộ mặt của Trung Quốc, nhưng mà tạm thời là họ yên lặng để cho khỏi có căng thẳng quá, để mà họ có thể mua thời gian và có thể củng cố cái tình hình trong nước của họ cũng trong khu vực.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á thì hai cái nước mà có lẽ bị Trung Quốc gây sức ép mạnh nhất đó là Việt Nam và Philippines. Thì phản ứng của Việt Nam và Philippines trong cái thời gian qua, từ khi mà Trung Quốc thay đổi chiến thuật, thì giáo sư nhận xét như thế nào?
Việt Nam thì đã từ lâu rồi là có một cái thái độ rất dè dặt với Trung Quốc. Trước hết là bởi vì Việt Nam là cái nước sát cạnh Trung Quốc, và giữa Việt Nam với Trung Quốc là cũng có cái thương mại hai chiều rất là lớn. Trong khi đó là Việt Nam bị nhập siêu rất là lớn, và Trung Quốc cũng có những đầu tư rất lớn ở Việt Nam. Cho nên Việt Nam có cái thái độ dè dặt. Một đằng khác đây nữa là Việt Nam có cái lãnh hải dài nhất trong khu vực, và cái đường lưỡi bò của Trung Quốc là xâm phạm lãnh hải của Việt Nam nhiều nhất. Thì thành ra đó, có thể cái vấn đề này là sai. Việt Nam nghĩ rằng là nếu mà có một cái thái độ gì Trung Quốc cho là khiêu khích đó, thì có thể là Trung Quốc có thể cứng rắn, nếu không nói là có thể nghĩa là gây sự một chỗ nào đó. Rồi thì Việt Nam sẽ là cô đơn và không có ai mà hỗ trợ Việt Nam. Thì thành ra tôi thấy Việt Nam rất là dè dặt. Nhưng tôi mới vừa nói đó, đáng lẽ là Việt Nam không nên dè dặt như thế, là bởi vì Việt Nam là cái nước có tiếng nói lớn nhất. Việt Nam phải lên tiếng thì các cái nước khác mới có thể ủng hộ Việt Nam được. Chứ còn ví dụ như Malaysia hay là Indonesia, mấy cái nước đó nó, thì cái đường lưỡi bò của Trung Quốc nó không có liếm nhiều. Thì thành ra là cái quyền lợi của họ nó không có lớn bằng Việt Nam. Mà nếu mà Việt Nam mà không lên tiếng cho nó đàng hoàng thì mấy cái nước khác họ nói tội gì mà họ đứng ra hỗ trợ hay bảo vệ Việt Nam. Về Phi Luật Tân thì tuy Phi Luật Tân bị cái đường lưỡi bò nó liếm ít hơn Việt Nam, nhưng mà Phi Luật Tân là ở xa Trung Quốc hơn. Ngoài chuyện Phi Luật Tân ở xa Trung Quốc thì Phi Luật Tân cũng là có cái hiệp ước an ninh với Mỹ. Cho nên Phi Luật Tân nghĩ rằng là Phi Luật Tân có thể có cái tiếng nói mạnh hơn Việt Nam. Mặc dù như vậy thì Phi Luật Tân đã lên tiếng không biết bao nhiêu lần rồi, thì Trung Quốc nó càng ngày càng lớn. Mà như chúng ta đã biết cái sự kiện ở Scarborough như thế nào, rồi sau đó là Trung Quốc nghĩa là đưa lính đưa tàu lên như thế nào, thì Phi Luật Tân bắt buộc phải kiện Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. Như Phi Luật Tân nói, đây là vì Phi Luật Tân không còn cái đường nào khác. Thì trong khi mà Phi Luật Tân đang kiện Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc, thì Phi Luật Tân một đằng làm như thế, một đằng nói là vấn đề kiện là vấn đề luật pháp. Anh vi phạm luật pháp thì tôi kiện anh, nhưng mà cái quan hệ trên các mặt khác thì cũng bình thường thôi. Thế mà Trung Quốc không cho Tổng thống Aquino sang bên Trung Quốc dự cái hội nghị, nói rằng là nếu mà anh mà muốn sang dự hội nghị thì anh phải bỏ cái vấn đề kiện Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc. Mà nếu mà Phiêu Tân mà chịu làm cái này á, thì cái vấn đề này á, không những là nó cho rằng là Phiêu Tân yếu, mà nó còn làm tổn hại cho các nước khác, trong đó là đặc biệt là Việt Nam. Tôi nghĩ là vấn đề Phiêu Tân tiếp tục vụ kiện, trong khi đó thì cũng có một cái thái độ nhẫn nại với Trung Quốc là tôi thấy một vấn đề hợp lý. Ví dụ như vừa qua, Phiêu Tân nói rằng là thôi bây giờ là Phiêu Tân sẽ hợp tác với công ty dầu của Trung Quốc xin lúc để mà tìm dầu và khai thác dầu trong một cái khu vực Phiêu Tân gọi là của Phiêu Tân mà Trung Quốc cho là khu vực tranh chấp. Thì tôi nghĩ rằng bất cứ nước nào ở trên thế giới hay là trong khu vực, mà nếu mà mình nghĩ rằng là cái khu vực nào cũng là của mình mà mình đồng ý hợp tác để khai thác tài nguyên ở đó với nước khác, thì là khi mình đồng ý là mình đồng ý với cái lý do rằng mình là làm chủ cái khu vực đó. Thì thành ra nếu mà phía bên kia không chịu thì là sẽ thương thuyết mãi thôi. Trong cái vấn đề này, là Phiêu Lực Tân muốn cho Trung Quốc hạ hỏa và muốn chứng minh cho thế giới là Phiêu Lực Tân là một nước nhẫn nại. Và nếu mà Trung Quốc đổi bộ mặt thì tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng Trung Quốc tiếp tục muốn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của các nước khác.
Tình hình kinh tế chính trị của Trung Quốc, theo giáo sư thì liệu Trung Quốc có cái khả năng thực hiện cái ý đồ của mình hay không? Như giáo sư vừa trình bày bên trên là các nước Đông Nam Á đã thấy rõ cái giả tâm của Trung Quốc chứ không phải là không thấy. Và trong cái trường hợp này á, thì cái hệ quả ra sao cho ASEAN? Liệu Trung Quốc có thành công bẻ gãy từng chiếc đũa một hay không thưa giáo sư?
Trước hết là trong hiện tại là Trung Quốc vẫn còn có sức mạnh lớn về kinh tế. Và về vấn đề quân sự thì Trung Quốc đang nghĩ rằng là mình đang mạnh lên, đặc biệt là bởi vì Mỹ đang có những cái rối ren ở trong nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc, một là họ không nghiên cứu kỹ về cái tình hình của Mỹ, hai là họ nghĩ rằng là bây giờ là cái lúc mà mình mạnh nhất thì mình nên đẩy được chừng nào đẩy những chừng đó, chứ nếu không sau này mà mình bị khó khăn thì mình khó mà đẩy thêm được. Thì tôi nghĩ đó là lý do tại sao ví dụ như là Trung Quốc cũng có thể là đây là vấn đề chủ tịch ở Trung Quốc Tập Cận Bình đã được sự đồng ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì trong hai ngày 24-25 tháng này thì ông Tập Cận Bình trong một cái hội nghị về chính sách ngoại giao của Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng là Trung Quốc là duy trì môi trường hòa bình và ổn định với các nước láng giềng. Đó là mục tiêu chính của chính sách ngoại giao. Nhưng mà đằng khác thì Trung Quốc cũng nói rằng là các cái vấn đề như là Biển Đông, các cái vấn đề quan hệ với các cái nước ở trong khu vực thì không có gì thay đổi. Mà nhất là ông nói rằng là Trung Quốc sẽ bảo vệ một cách rất là mạnh mẽ những gì Trung Quốc xem có lợi ích gì ở trên biển, vân 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 vân. Thì tôi nghĩ rằng cái lý do mà làm như thế này là bởi vì Trung Quốc đang bị khó khăn rất là lớn ở nội bộ. Và Trung Quốc bây giờ là ví dụ cái vấn đề tham nhũng của Trung Quốc nó quá lớn. Là Trung Quốc cũng đưa ra cái chiêu bài giống như bên Việt Nam là phê và tự phê. Mà tôi nghĩ rằng phê và tự phê nó sẽ không có kết quả. Mà nếu mà Trung Quốc trong những tháng tới không có những thay đổi lớn về chính sách nội bộ thì tôi nghĩ rằng vấn đề ngoại giao của Trung Quốc sẽ yếu đi. Thì thành ra là Trung Quốc cũng muốn mua thời gian bằng cách đưa cái bộ mặt dịu hiền của mình ra để dụ các nước khác để cho tình hình khỏi căng thẳng thêm, để có thể giải quyết cái vấn đề trong nội bộ. Tôi nghĩ đây là cũng một lý do, nhưng mà về xa về dài, nếu mà Trung Quốc cái chính sách khiêu chiến và khiêu khích như là Trung Quốc đang làm đối với Nhật và đối với Phiêu Phục Tân á, thì Trung Quốc không có thể thành công trong vấn đề dẫn dụ các cái nước Đông Nam Á.
Giáo sư vừa đề cập đến trường hợp Nhật Bản, thì trong những ngày qua là cái tình hình ở Senkaku Điếu Ngư mỗi ngày mỗi căng thẳng thêm. Có thông tin cho rằng Thủ tướng Nhật Bản đã chấp thuận cái kế hoạch của quân đội là nếu mà Trung Quốc cho máy bay trinh sát không người lái vào vùng thì không quân của Nhật Bản sẽ bắn hạ. Vì sao Trung Quốc đang tìm cách xoa dịu Đông Nam Á mà lại gây căng thẳng với Nhật Bản?
Trung Quốc gây căng thẳng với Nhật Bản và với Triều Tiên là vì hai nước này có hiệp ước bảo vệ an ninh lẫn nhau với Mỹ. Nếu mà Trung Quốc bắt Nhật và Philippines chịu nhượng bộ thì cái vấn đề này sẽ có, mà Trung Quốc mong như thế, là sẽ có ảnh hưởng đến các cái nước khác trong khu vực Bắc Á cũng như Đông Nam Á, là các nước khác sẽ sợ và sẽ nhượng bộ gì đối với Trung Quốc. Thì thành ra cái vấn đề này nó không phải chỉ riêng với Nhật và với Philippines mà nhắm vào Mỹ, xem thử cái thái độ của Mỹ như thế nào. Và tôi thấy rằng thái độ của Mỹ là muốn có an ninh trong toàn khu vực. Vì thế cho nên Mỹ bắt buộc là phải đưa chẳng hạn như là cái tàu hàng không mẫu hạm USS Washington đi vào khu vực và nói rằng là cái vấn đề xoay trục của Mỹ không thay đổi. Mặc dù vừa qua là Mỹ có một số khó khăn về tình hình tài chính. Như vậy, giờ nếu mà Trung Quốc khiêu khích thêm mà gửi máy bay vào không phận của Nhật mà Nhật không làm gì đó, thì nó sẽ là một cái bài học không tốt, không những đối với dân chúng Nhật mà đối với toàn khu vực nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc khiêu khích thì Nhật sẽ không nhượng bộ. Mà nếu mà Nhật không nhượng bộ thì như là Trung Quốc nói này, thì sẽ có chiến tranh. Thì tôi nghĩ là Trung Quốc không nên tiếp tục khiêu khích. Chứ nếu mà Trung Quốc tiếp tục khiêu khích thì chắc là sẽ nổ lớn trong khu vực. Mà cái vấn đề này bây giờ tôi nghĩ rằng Mỹ cũng không có thể làm gì được nữa, là bởi vì Mỹ không có thể buộc hai cái nước Nhật và Philippines nhượng bộ Trung Quốc thêm nữa. Mỹ làm như thế thì Trung Quốc nó càng làm tới. Cho nên một ví dụ như Philippines thì nhượng bộ một đàn, nhưng mà tôi nghĩ là nhượng bộ để mua thời gian thôi, chứ không phải là nhượng bộ vì sợ.
Theo giáo sư thì cái lực lượng quân sự của Trung Quốc có đủ mạnh để mà đương đầu cùng lúc với Nhật Bản và Hoa Kỳ không ạ?
Trung Quốc bây giờ chưa đủ mạnh, chỉ riêng đối với Nhật thôi, chứ cũng đừng nói gì đối với Mỹ nữa. Mà vì Mỹ, tôi nghĩ là không muốn có sự xung đột giữa Nhật và Trung Quốc, cho nên Mỹ mới có sự hiện diện về quân sự như ta thấy trong một hai tuần qua, để cho cũng một phần khác thì nói thì tôi bảo vệ an ninh cho các anh. Tất nhiên là kể cả cho Trung Quốc và cho Nhật, ta cho các nước khác ở trong khu vực. Mà tôi nghĩ là vì mà có cái sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, cho nên các cái nước bây giờ mới tạm thời nhượng bộ Trung Quốc để xem thử coi tiến trình nó sẽ như thế nào. Còn nếu mà không thì như là đây chỉ là một cái, như là Mỹ nói như là calm before a storm, tất nhiên là yên lặng trước khi có sóng gió.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31m từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, như thường lệ, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí lịch sử cho Lê Phước phụ trách với đề tài Thái hậu Ý Lan, nữ chính trị gia kiệt xuất. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.